Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 16 thường niên, ngày 18 tháng 7 2022.
Lạy Cha thương xót, thương xót thân con tội lỗi. Vì Cha đã đứng muốn cứu rỗi cho ai lỡ lòng, Cha không xét xử tội lỗi con, Cha ôm ấp chữa lành vết.
Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 16 thường niên, ngày 18 tháng 7 2022. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bước sang một tuần lễ mới. Xin chúc anh chị em và các bạn tuần lễ mới bình an trong lòng Chúa thương xót. Một tuần lễ mới chúng ta bắt đầu bằng việc là dâng lên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Faustina và Thánh Gioan Phaolô II, công ăn việc làm, sức khỏe, mọi dự án của cá nhân, của gia đình và cộng đoàn, dâng hết lên cho Chúa. Ta làm hết sức mình, nhưng luôn luôn trong niềm cậy trông và tin thác vào Chúa. Kết quả như thế nào? Đón nhận, tạ ơn. Và đó là tâm tình của những người con sống tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Ta không làm theo thói quen, ta không làm như là cái máy cứ tới ngày đi làm, nhưng mà từng ngày từng giờ ta dâng hết lên cho Chúa, như thế bình an, thanh thản, nhẹ nhàng. Một lần nữa chúc anh chị em bình an trong tuần lễ mới. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 16 thường niên. Bài đọc một năm chẵn, trích sách ngôn sứ Mi-kha chương 6 câu 1, chương 4, câu 6 đến câu 8. Bài trích sách ngôn sứ Mi-kha. Các người hãy nghe điều Đức Chúa phán. Đứng lên, hãy mở một vụ kiện trước các núi các đồi phải nghe tiếng của ngươi. Hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa, hỡi các núi, hỡi nền tảng vững bền của cõi đất. Nghe đây, vì Đức Chúa đang kiện cáo dân người. Người tranh luận với Israel. Dân ta hỡi, ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho ta. Phải chăng vì ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi, đã sai Môi-se, A-ha-rôn và Miriam đến hướng dẫn ngươi? Dân tự hỏi mình rằng, tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực và hàng vạn suối dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình? Ngôn sứ đáp, hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn. Đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị và các bạn đáp: ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Hãy triệu tập cho ta những người trung hiếu, những người đã gieo ước với ta bằng hy lễ. Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh, vì chính người sẽ đứng ra xét xử. Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ, lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt ta đêm ngày. Bò của ngươi ta nào có thiết, chiên của ngươi chẳng lẽ ta ham? Thanh trì của ta sao ngươi thường nhắc nhớ, mở miệng ra là chữ thanh ước trên môi, nhưng chính ngươi lại ghét điều xưa dạy, lời ta truyền đem vứt bỏ sau lưng. Ngươi làm thế chẳng lẽ ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng ta cũng giống ngươi sao? Này đây ta khiển trách, những tội kia ta vạch rõ ngươi xem. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiền danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Hallelujah, hallelujah. Ngày hôm nay anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 12 câu 38 đến câu 42. Matthew 12 38 đến 42. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-siêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ nguồn sứ Jonah. Quả thật ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Đó là lời Chúa. Anh chị em có sợ ra tòa không? Sợ không?
Sợ.
Nhất là ở bên Mỹ, đụng một tí thì ra tòa. Mấy người làm neo, thưa già cầu nguyện cho con, sao vậy? Có khách hàng mà con làm lỡ chảy xước cái móng, nó chảy tí máu, nó đòi kiện con ra tòa vì làm tổn thương nó, đổ máu nó. Có xước có một tí cái móng tay thôi đó mà. Rồi đụng một tí là ra tòa. Đưa con kiện bố mẹ ra tòa vì mẹ nó mắng nó, hay là mẹ nó lỡ mà có tròn cái bạc tai giống như ở Việt Nam mình. Con cái kiện bố mẹ cũng ra tòa. Rồi học trò cũng kiện cô giáo ra tòa vì cô giáo đánh nó chẳng hạn, vân vân. Đúng một tí là ra tòa kiện. Mà ra tòa thì phải tốn tiền thuê luật sư. Nếu mình không thuê luật sư thì mình thua kiện, và thua kiện thì mình phải đền, phải bù, có khi phải đi tù, tội đủ thứ hết. Mà có tiền nhiều miễn luật sư, mà luật sư họ cãi hay cãi giỏi thì trắng cũng thành đen, mà nếu không thì đen cũng thành trắng, vân vân. Và có khi cả tổng thống cũng bị kiện ra tòa nữa chứ đừng nói. Nó có tính cách là dân chủ và bình đẳng, và mọi người đều có tiếng nói của mình. Và dĩ nhiên cán cân công lý trên trần gian này thì chẳng có bao giờ gọi là công bằng tuyệt đối đâu. Khó lắm. Bao giờ người có chức, có quyền, có tiền cũng có thể bẻ cong cán cân công lý được. Thế thì ở đây chúng ta thấy trong bài đọc một sách ngôn sứ Mi-kha: các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán, đứng lên, hãy mở một vụ kiện trước các núi, các đồi phải nghe tiếng của ngươi. Hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa, hỡi các núi, hỡi các nền tảng vững bền của cõi đất, nghe đây. Vì Đức Chúa đang kiện cáo dân người. Người tranh luận với Israel luôn luôn đều có bên gọi là bị cáo và bên kia gọi là cái gì? Bị can hả? Cái gì? Bị cáo là người bị cáo buộc, còn bên kia gọi là người mà là tố cáo đó. Người mà tố, thí dụ anh đánh tôi và tôi ra tòa thì tôi là người tố anh. Còn anh là bị cáo, anh bị cáo buộc. Thì Đức Chúa kiện cáo dân người. Người tranh luận với Israel. Đọc đó người ta thấy một Thiên Chúa rất là dễ thương, gần gũi con người. Chúa cho con người có quyền nói. Mặc dù Thiên Chúa là đấng dựng nên con người mà tạo nó từ hư không, thì chỉ một hơi thở của Chúa cũng làm cho con người tan biến. Một hơi thở của Chúa cho sự sống thì cũng chỉ một hơi thở của Chúa tất cả tan biến hết. Được không? Được chứ. quá được luôn. Vì tôi cắm lên bình bông này thì tôi có quyền quăng bình bông này vào thùng rác. Bình bông này có quyền kiện cáo gì không? Chả có quyền kiện cáo, chả có tiếng nói gì cả. Thì con người cũng vậy, trước Thiên Chúa con người không có quyền gì cả mà cũng chẳng có tiếng nói gì được hết. Mình là tội nhân, mình là bị cáo. Thiên Chúa đứng lên kiện cáo và Chúa tranh luận với Israel. Chúa tranh luận có nghĩa là nói qua, nói lại. Mình có quyền nói, Chúa cũng cho mình có quyền nói. Thế thì tại sao những người có quyền, có chức không cho những người thấp cổ bé miệng có được tiếng nói? Bề trên không cho bề dưới có được tiếng nói. Mình đang nói đến hiệp hành. Hiệp hành là cùng với nhau đối thoại. Mà Đức Tổng Giám Mục nói là không ai bị bỏ rơi cả. Không một thành phần dân Chúa nào bị bỏ rơi, và ai cũng có quyền nói và có quyền được nghe. Những người có chức có quyền càng phải cúi xuống mà lắng nghe những người thấp cổ bé miệng. Mình có quyền thì muốn nói gì nói là dễ rồi. Và người ta dưới quyền thì ta phải nghe thì phải nghe rồi. Chuyện đó chả cần phải nói, chả có gì gọi là hiệp hành trong đó cả. Phải không? Không có hiệp hành mà chỉ có thi hành quyền thôi. Không có hiệp hành mà hành quyền. Còn đây mình chấp nhận là cúi xuống để đồng bàn, để đồng hành. Đồng hành thì mới hiệp hành được. Tôi và anh chúng ta bỏ hết mọi cái chức tước, cái địa vị đi. Ta ngồi nói chuyện với nhau như những người bạn. Chúa cho ta được ngồi nói chuyện với Chúa, người tranh luận với Israel. Thiên Chúa còn cho con người có quyền nói, mà tại sao con người lại không cho người khác có quyền nói? Vì mình là người cầm quyền, là đứng bản quyền. Biết bao nhiêu cái bất công trong xã hội và cả trong giáo hội nữa. Vì những người có quyền cứ lộng quyền, cứ hành quyền, cứ lấn quyền, cứ sử dụng quyền để hành người khác, gọi là quyền hành. Quyền bính là để phục vụ chứ không phải quyền bính là để hành hạ. Càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải cúi xuống mà hầu hạ, phục vụ anh chị em của mình. Đó mới gọi là hiệp hành. Mình làm bề trên, mình là đứng bản quyền. Còn những anh em dưới là tu sĩ, là linh mục, là giáo dân. Họ làm sao mà dám nói nếu không được phép nói? Họ nói mà có ai nghe hay không nếu người ở trên không muốn nghe? Hoặc là không dám nghe sự thật? Vì sự thật thì mất lòng. Ôi! Tao nói thì nó phải nghe chứ. Tao là người có quyền, tại sao tao lại phải nghe nó? Ý kiến ý cò gì hết, thì hành lệnh thì thi thôi, thì làm thôi. Nhưng mà khẩu phục mà tâm không phục. Vì tại sao không cho tôi có tiếng nói? Tại sao không chịu lắng nghe tôi? Tại sao cứ bắt chúng tôi phải nghe mà không bao giờ cho chúng tôi có quyền được nghe? Tại sao lúc nào cũng nói mà không cho chúng tôi có quyền nói? Như thế thì tại sao mà có thể gọi là một giáo hội hiệp hành? Mà đây hiệp hành là lối sống của hội thánh. Hướng đến một giáo hội hiệp hành là hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Muốn có hiệp thông, muốn có sự tham gia, muốn cùng thi hành sứ vụ thì phải chấp nhận là cúi xuống, hạ thấp xuống, lắng nghe để cảm thông và có sự đối thoại. Đừng cho là người ta là như vậy thì là người ta vô lễ. Đừng như vậy nó bảo là nó lấn, nó coi thường mình thế này thế khác. Mình càng tôn trọng người dưới bao nhiêu bằng thái độ cúi xuống, lắng nghe, phục vụ, thì không những là người ta không tôn trọng mình, trái lại người ta càng kính trọng mình. Họ kính trọng những con người có chức có quyền mà khiêm tốn cúi xuống. Họ coi thường những con người có chức có quyền mà không bao giờ cúi xuống lắng nghe, đồng hành để hiệp hành với anh em mình. Thiên Chúa cúi xuống và tranh luận với Israel: dân ta hỡi, ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm gì mà khiến ngươi phải phiền lòng? Hãy trả lời ta đi. Ta hay nghe trong bài hát Dân ta ơi của linh mục Kim Long thì phải: dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Hay ta đã làm phiền chi ngươi? Hãy trả lời ta đi. Phải chăng vì ta dẫn ngươi qua sa mạc 40 năm trường, cho ngươi ăn manna và đưa ngươi vào đất hứa, mà ngươi lấy đồng đâm thâu tim ta, cùng cho ta của ăn uống với giấm chua? Dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Hay ta đã làm phiền chi ngươi? Hãy trả lời ta đi. Chúa có làm phiền cho dân Do Thái gì không? Chúa thiên giáng phúc, Chúa đưa dân khỏi đất Ai Cập làm nô lệ để làm con cái tự do trong đất hứa. Chúa cho họ manna trong sa mạc. Chúa nuôi dưỡng họ, chăm sóc họ đủ thứ. Chúa đã có làm phiền gì cho họ mà tại sao họ lại bỏ Chúa? Tại sao họ lại bỏ Chúa? Tại sao họ lại chạy theo tà thần? Ngày hôm nay, Chúa cũng hỏi mỗi một người chúng ta: Trần Đình Long, Nguyễn Quốc Cường, Đào Văn Vĩ, Trần Tấn Đạt, Nguyễn Thị Kim Hoàn, Trần Văn Trung, Nguyễn Thị Kim Thoa, Trần Thị Thu Trang, vân vân, hỏi từng người: trả lời ta đi con, ta có làm gì phiền con không? Ta cho con làm người, ta cho con làm con Chúa, ta cho con sức khỏe, ta cho con có nhà, có xe, có cha, có mẹ, có anh em, có bạn bè. Ta cho ngươi tất cả mọi thứ. Những gì con đang có đây là hồng ân từ lòng thương xót của ta, chứ không phải bởi vì con thế này, con thế nọ, con thế kia mà ta cho ngươi con. Con chẳng có gì gọi là xứng đáng. Ấy thế mà tại sao con không tin vào lòng thương xót của ta? Ấy thế mà tại sao con không đón nhận lòng thương xót của ta? Ấy thế mà tại sao con không đi làm chứng cho mọi người thấy được đó là lòng thương xót ta ban cho con? Ấy thế mà tại sao con lại xấu hổ khi nói về lòng thương xót của ta? Ấy thế mà tại sao con lại cấm cản công cuộc lòng thương xót của ta? Con lại nhạo người khác khi người ta làm chứng cho Chúa. Con lại cười người khác khi người ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Con lại không tin khi người ta nói rằng là đó là quyền năng lòng thương xót Chúa. Con bảo đó là may, con bảo đó là hên hay không bằng hên, vân vân và vân vân. Ta có làm phiền gì con không? Trả lời ta đi. Đó, một vụ kiện ra trước tòa, Chúa cho mình nói, Chúa nói và Chúa cho mình trả lời: vâng, thưa Chúa, đúng, sức khỏe của con là của Chúa. Vì bạn bè con có đứa thì đau bao tử, có đứa thì ung thư, có đứa thì đã chết, có đứa thì bị liệt, có đứa thì nằm nhà thương bệnh viện, còn con vẫn khỏe như thế này. Đúng. Gia đình của con có cha, có mẹ, có anh chị em, có bao nhiêu trẻ mồ côi con đi đến những viện mồ côi thấy, nó chỉ thèm được nói tiếng cha tiếng mẹ, gọi cha gọi mẹ mà không có. Con đến với nó ôm chầm lấy con, nó mong được cái hơi ấm, nó muốn được bế, được ấm, được bồng. Và lúc con chia tay nó thì nó bám chặt lấy con, nó không thả ra. Vì khi mà con về nó lại nằm một mình, không cha, không mẹ, không anh em, không mọi họ hàng gì cả. Nó là đứa trẻ mồ côi. Con không thấy có cha mẹ, có gia đình, có anh chị là cái phúc cho con hay sao? mà con giận cha, hờn mẹ, trách anh, dỗi chị, xào xáo lẫn nhau, huynh đệ tương tàn. Con muốn có gia đình như thế hay là muốn như là một đứa trẻ mồ côi? Trả lời ta đi. Con muốn là khỏe mạnh như thế này để đi phục vụ, hay là giàu có mà ngồi xe lăn ở trong cái lâu đài dắt vàng? Trả lời ta đi. Đó, chúng ta trả lời Chúa đi. Tôi trả lời Chúa đi. Con có thấy con được ăn cơm đầy đủ hàng ngày, có đói bữa nào chưa? Và ngay cả trong lúc Covid, lúc mà cô lập, lúc mà cách ly, lúc mà thiết quân luật đó, có ai phải chết đói chưa? Nói, trả lời, có ai phải chết đói chưa? Chưa. Gia đình con đó, 5 người, 7 người, 14 người, có ai chết đói không? Trong ngay cả trong Covid kia mà con cũng chưa phải chết đói. Hàng ngày con có cơm ăn, và hàng ngày con có áo mặc. Con không tin, ra cầu cũng lãnh. Ra những gầm cầu, bao nhiêu người hành khất đang ngồi vệ đường nữa, xin từng chén cơm, từng ly nước đó. Bữa no, bữa đói, con có phải đói bữa nào chưa? Con còn ê hề đồ trong tủ lạnh, con còn ê hề đồ trong bếp kìa. Đó, con có thấy đó là ân huệ của ta hay không? Hay là con bảo rằng đó là chuyện con khéo léo, con làm ăn, con mới có tiền có của? Bạn của con, nó khéo léo hơn con, bây giờ nó đang bị phá sản, đang ngồi tù kia kìa. Con hay hơn nó không? Con tính toán giỏi bằng nó không? Có bằng cấp như nó không? Mà nó như thế đó. Ta có làm phiền gì con không? Tại sao con không tin vào lòng thương xót của ta? Con lái xe hơi, thấy biết bao nhiêu người đi bộ, có cái xe đạp cũng không có mà đi. Con đã đi lên vùng dân tộc chưa? Em nó đi xe đạp mà không có đạp được. Hai mẹ con dắt nhau đi 7 cây số, đi 7 cây số về. Họ là người ngoại đạo, họ đi lễ đấy con ạ. À, bà cụ đi với thằng con, vì việc không có gậy chống, chống gậy đi không được, cho nên là dắt cái xe đạp thay cái gậy để mà đi bộ 7 cây số, đi 7 cây số về, đi tham dự thánh lễ. Họ ngoại đạo, con nhà thờ ngay bên, bước cái sang nhà thờ, ca đoàn, linh mục dâng lễ hàng ngày, cha giải tội sẵn sàng. Con lên với vùng sông xa, con đi với nhóm thiện nguyện công tác, con thấy rồi chứ phải không? Một năm mới có cha về dâng lễ có một lần, giờ đâu mà giải tội. Rồi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con có nhà thờ, có nhà nguyện 3 giờ chiều. Có nơi thì bảo thôi 3 giờ nữa, họ bận, họ đi làm để đến 7 giờ tối. Có ai đâu, chỉ có mấy ông già bà lão thôi. Trong khi đó con đến, con thấy những người dân tộc cứ 3 giờ giữa cánh đồng treo cái máy lên nghe giảng, treo cái máy lên rồi cái mảnh dán lên tường, rồi quỳ giang tay cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Con có thấy không? Con có thấy không? Đấy, con đã phát đi cả triệu tấm hình này rồi. Con vô cái ghe, nhớ cái kỳ con đi xuống ghe, dắt cái cơm khô dán vào, rồi sau mới thay bằng tấm mica này để cho nó bền. Sư còn lấy cái kim, cái que xin vào, gắn nó vào cái phên. Thì con thử nhìn đi, hãy chịu khó cúi xuống một tí, hãy chịu khó nhìn xung quanh một tí để con thấy rằng là hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con, miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Hát lại đi, ôi. Hát câu cuối, ôi.
Ôi tình tuyệt vời.
To lên. ôi tình tuyệt vời. Rồi vỗ tay to lên. Rồi sau đó làm cái gì? Quên hết. Tình tuyệt vời hát cho ngon, cho to, và cuối cùng chẳng thấy tuyệt vời đâu cả. Vì nếu mà mình thấy rằng đó là tình tuyệt vời chứ, thì con sẽ phải cúi đầu xuống mà tạ ơn Chúa. Chứ đâu phải là con bỏ ta, con chạy theo tiền tài danh vọng chức tước địa vị. Mà càng có tiền, càng có quyền, càng có danh vọng, càng có chức tước địa vị thì con lại càng bỏ ta là sao? Ta có làm phiền gì cho con không? Chúa ơi, Chúa đừng cho con tiền nữa, phiền lắm. Có ai nói như vậy không? Chúa ơi, Chúa đừng cho con lên chức nữa, phiền lắm. Có không? Chúa ơi, chứ đừng cho con thêm mấy căn biệt phủ nữa, phiền lắm. Có không? Chúa ơi, chứ đừng cho con trúng số nữa, phiền lắm. Có không? Mà tại sao ta không làm phiền cho con mà? Ta ban ơn cho con mà. Tại sao con không nhớ đến ta? Tại sao con không chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta cho toàn thế giới? Tại sao mà chuỗi lòng thương xót Chúa con không lần bao giờ, con chẳng biết là cái gì? Ta có làm phiền cho con không? Cho con chức tước là phiền à? Vậy thì thôi ta lấy lại nhé. Cho con tiền thì phiền à? Vậy thôi ta lấy lại nhé. Cho con có quyền là phiền à? Vậy thôi ta lấy lại nhé. Cho con sức khỏe là phiền, vậy thôi con ta lấy lại nhé. Chịu không? Trả lời, chịu không?
Không.
Chịu không?
Không.
Ta có làm phiền gì con không?
Không.
Vậy mà con không hề nhớ đến ta. Đến nhà thờ, lại nhà tạm coi, có thấy ai lại viếng không? Có ai lại nói với ta một câu nào không? Ngày thường không lễ buộc mà, họ đi lễ làm cái gì? Nhưng mà ngày thường con có ăn cơm không? Ngày thường con có đi chơi không? Ngày thường đưa tiền con có lấy không? Hay là con bảo là không thì Chủ nhật mới ăn cơm, Chủ nhật mới đi chơi, Chủ nhật mới lấy tiền thôi hả? Đi cục. Phiền không? Có phiền không?
Không.
Không phiền, ta không hề làm phiền. Có. Nói gì thì nói gì. Tới thì cũng phải nói lui. Phiền thật. Vì sao? Con không được nhậu tự do nữa, phiền rồi. Con không được ăn chơi thoải mái nữa, phiền rồi. Con không được muốn làm gì thì làm nữa, phiền rồi. Vì bây giờ, tới giờ đọc kinh là phải đi đọc kinh, giờ cầu nguyện là phải cầu nguyện. Bây giờ là phải đi thực hành lòng thương xót Chúa, bây giờ phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Phiền rồi. Đấy. Vâng, thành thật xin lỗi con, ta đã làm phiền con. Ta đã làm phiền con. Nhưng mà nếu ta không làm phiền con thì đời con sẽ phiền lắm đấy. Đời sau con sẽ phiền lắm đấy. Đời sau con sẽ phiền lắm đấy. Vì chỉ những người tin vào lòng thương xót của ta, thực hành lòng thương xót của ta, loan truyền lòng thương xót của ta, thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Còn nếu mà con nghĩ rằng cầu nguyện lòng thương xót Chúa là phiền, loan truyền lòng thương xót Chúa là phiền, thực hành lòng thương xót Chúa là phiền, thì thôi, ta không dám phiền con nữa. Nhưng nhớ, nghe cho rõ, nghe cho kỹ, giờ sau hết của con thì con đừng làm phiền ta nữa. Đừng kêu cầu lòng thương xót của ta nữa, vì giờ đó là giờ của sự công thẳng, công bằng. Hết giờ của lòng thương xót rồi. Con phải trả lẽ về tất cả những gì, suy nghĩ, lời nói, việc làm, con có làm cho lòng thương xót, vì lòng thương xót hay không, hay là con chỉ làm cho con mà thôi. Nếu con chỉ làm cho con mà thôi thì không có chỗ cho con, không có chỗ cho con trên nước trời đâu. Con có làm cho ta đâu mà vào. con cứ đòi dấu lạ. Xin Thầy là một dấu lạ. Đã biết bao nhiêu dấu lạ ta thực hiện rồi, mà con có tin đâu. Có 1000 dấu lạ cũng thế. Bao nhiêu người lên làm chứng về lòng thương xót Chúa, về quyền năng lòng thương xót Chúa thì con cười nhạo. Con bảo rằng dàn dựng, con bảo rằng mê tín, con bảo rằng hoang tưởng, con bảo rằng đóng kịch. Bao nhiêu dấu lạ ta gửi đến cho con. Hằng ngày, hằng giờ ta vừa mới nói với con. Cơm ăn áo mặc, nhà cửa xe hơi, gia đình bà con họ hàng không phải là những dấu lạ hay sao? Mà còn đòi dấu lạ nào nữa? Dấu lạ của lòng thương xót Chúa dành cho con. Con không nhận ra thì hỡi thế hệ gian ác và ngoại tình này. Không có một dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ lòng Chúa thương xót. Nếu con không nhận ra dấu lạ đó thì con phải chịu trách nhiệm về sự cứng lòng của con. Gian ác và ngoại tình. Cái thế hệ mà chỉ chạy theo tiền của danh vọng chức tước địa vị, theo thế gian, mà không dám đến với lòng thương xót Chúa vì sợ phiền. Được rồi, nếu con sợ phiền thì thôi, từ giờ ta không làm phiền con nữa nhé. Những gì của con mà con đang có là của ta, hãy trả lại cho ta để ta không làm phiền con nữa. Có dám hay không? Mời anh chị em và các bạn mở trang 85. Hát bài Đến Muôn Đời của Đàm Ninh Hoa. Lạy Chúa, đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa vì tất cả những gì con đang có: hơi thở, sức khỏe, gia đình, bạn bè, cơm ăn áo mặc, nhà cửa, xe cộ, tất cả là ân phúc lòng thương xót Chúa. Đó là những dấu lạ mà Chúa ban cho con. Xin cho con biết nhận ra những dấu lạ quyền năng lòng thương xót Chúa trong cuộc đời của con, để muôn đời con tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Vì tình yêu bao la Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy, con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người, êm ai nào hơn. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9, cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cha là Đấng nhân từ với lòng thương xót. Cha là Đấng nhân từ với lòng thương xót.
Trong cây bao cha sẽ được cứu.